là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ sáu ngày 29 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội họp phiên tháng 10 năm 2021 để xem xét một số nội dung kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố.
Hà Nội tôn vinh 18 nông dân xuất sắc, 18 chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu.
Giá thực phẩm giảm mạnh kéo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 của thành phố giảm 0,03%.
Trong khi rau xanh tiếp tục tăng giá mạnh thì giá lợn hơi cũng có dấu hiệu tăng.
Dịch COVID-19 tại thị trấn Quốc Oai ở cấp độ nguy cơ lây nhiễm cao.
Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, châu Âu trở lại là điểm nóng của dịch COVID-19 khi chiếm hơn 50% tổng số ca mắc trên thế giới.
Tỷ phú Mỹ Jeff Bezos công bố kế hoạch xây khu công nghiệp trong vũ trụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị hai cơ quan tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong giám sát người đứng đầu, cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là chiến lược xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường nắm bắt dư luận nhân dân, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, đều cao vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng chính đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Nhân dịp này, có 15 đồng chí được tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng và kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
Chiều nay tại trụ sở Thành ủy, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì tiếp đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu thăm và làm việc với thành phố Hà Nội. Cùng tham dự có các đồng chí thường trực, lãnh đạo các ban đảng, thành ủy và các sở ngành hai thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm chịu thiệt hại nặng nề của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng đến nay đã vượt qua được thời khắc khó khăn nhất. Ngoài sự nỗ lực của nhân dân và cán bộ thành phố, kết quả này còn có nhờ sự chung sức đồng lòng của cả nước với trách nhiệm và tình cảm yêu thương sâu sắc, trong đó có lãnh đạo và nhân dân thủ đô. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn Đảng bộ và nhân dân thủ đô Hà Nội suốt thời gian qua luôn hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam với tình cảm cao cả, chủ động tích cực chi viện sức người, sức của, hết sức quý báu giúp thành phố phòng chống dịch, chữa trị cho người dân, chăm lo an sinh xã hội. Tại buổi làm việc, đại biểu lãnh đạo hai thành phố đã trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như những giải pháp khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chia sẻ quan điểm, cách làm và những bài học kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19 vừa qua. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cán bộ và nhân dân Hà Nội ý thức rất rõ vai trò, vị trí thủ đô, trái tim của cả nước, nên khi đợt dịch thứ tư bùng phát, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã chung sức đồng lòng, quyết tâm bảo vệ thủ đô an toàn, đồng thời cố gắng cao nhất để kịp thời chi viện cho các tỉnh, thành phố trên cả nước, trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội, giúp đỡ các tỉnh, thành phố khác cũng là giúp chính mình. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã trao thư cảm ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh gửi Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Hà Nội về những giúp đỡ, hỗ trợ vừa qua.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, sau đó thảo luận tổ về nội dung này. Theo tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã được thực hiện và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Có 17 trên 22 mục tiêu của kế hoạch đã được hoàn thành. 5 nhóm nhiệm vụ đã được tập trung triển khai. Kết quả thực hiện kế hoạch đã góp phần quan trọng trong đổi mới mô hình và cải thiện chất lượng tăng trưởng, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,79%, cao hơn mức 4,27% giai đoạn 2011-2015. Đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng đạt bình quân 45,42%, cao hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra là 30-35%. Thảo luận tại tổ về nội dung này, các đại biểu cho rằng việc xây dựng kế hoạch là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém của giai đoạn trước, đồng thời đưa các nội dung cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn 2021-2025 đi vào thực chất hiệu quả hơn. Đa số các đại biểu nhất trí với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra tại kế hoạch trên cơ sở tiếp tục các nhiệm vụ cơ cấu lại từ giai đoạn trước, đồng thời tách một số nội dung thành nhiệm vụ riêng để cho thấy rõ nét trọng tâm, trọng điểm và điểm mới. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, cơ cấu lại nền kinh tế phải đặt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có thể kéo dài và có những yếu tố bất định để có được giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế hơn nữa, để không lỡ nhịp với kinh tế thế giới, lấy hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá.
Trong cái bối cảnh về cái chuyển đổi số này bắt buộc chúng ta phải nghĩ đến chuyện tái cấu trúc. Đấy, và tái cấu trúc thế thì chúng ta phải đầu tư nguồn lực cho nó. Đúng không ạ? Phải bỏ nguồn lực cho nó. Đấy. Vậy thì bây giờ kế hoạch này ra để làm gì, để chúng ta phải làm, đưa ra các đề án. Đấy, ví dụ đề án để chuyển đổi số như thế nào? Đấy, trong cái lĩnh vực như thế nào? Đấy, thì từ kế hoạch này nó phải đặt ra. Đấy, thì tôi thấy rằng là rất cần thiết là phải có cái kế hoạch này, nhưng nó phải đi vào đúng nghĩa là tái cấu trúc, chứ không phải đi vào là cái mục tiêu phát triển chung chung nhắc lại các cái chỉ tiêu khác. Và nếu như mà đi vào xây dựng đề án này thì tôi nghĩ rằng là có nhiều thứ chúng ta cần phải tính đến. Đấy, một là tái cấu trúc về mặt gọi là gì, thành phần kinh tế cho nước ngoài làm cái gì, FDI làm cái gì, tư nhân làm cái gì, nhà nước làm cái gì.
Theo các đại biểu, kế hoạch cần rõ nét hơn về các trọng tâm, trọng điểm, các ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ, tập trung để hoàn thành cơ cấu tại 3 lĩnh vực trọng tâm giai đoạn trước chưa hoàn thành, tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, giữ vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phối hợp điều chỉnh chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả với liều lượng hợp lý, tại thời điểm phù hợp và phối hợp chặt chẽ giữa hai chính sách để hỗ trợ tăng trưởng trên cơ sở đảm bảo an toàn, nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô. Có giải pháp tổng thể và phù hợp để giải quyết dứt điểm năng lực sản xuất dư thừa, nhất là đối với ngân hàng được kiểm soát đặc biệt, các dự án yếu kém, thua lỗ. Đại biểu Tạ Đình Thi cho biết.
Và tôi thấy là ở đây là chúng ta cần phải có những các cái kịch bản cụ thể. Để trên cái cơ sở đó thì chúng ta đề xuất những các cái chủ trương biện pháp cụ thể. Và đặc biệt là trong nghị quyết Trung ương 5/05 đấy, cũng như là các cái nội dung liên quan ấy, thì tôi thấy là những các cái nhiệm vụ giải pháp mà có cái tính chất đột phá đấy, trong các cái khâu đột phá chiến lược thì trong này nó cũng chưa cụ thể, chưa rõ.
Cũng trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Các đại biểu cho rằng để hạn chế tối đa những chồng chéo, mâu thuẫn, đề nghị chính phủ tiếp tục ra soát, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 quốc gia với các quy hoạch có liên quan.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay Hội Nông dân thành phố đã tổ chức hội nghị tôn vinh nông dân thủ đô xuất sắc, biểu dương chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu và thực hiện chương trình nghĩa tình nông dân thủ đô đoàn kết và sẻ chia. Năm 2021, cùng với cả nước chống dịch, hội đã vận động gần 4.000 cán bộ hội viên tham gia trực tại các chốt phòng dịch, 5.000 người tham gia các tổ COVID cộng đồng, hơn 4.000 người tham gia các tổ tuần tra, giám sát ở các thôn xóm. Cùng với đó, hội đã vận động cán bộ hội viên nông dân ủng hộ quỹ phòng chống dịch được hơn 5 tỷ đồng. Ủng hộ quỹ vaccine gần 6 tỷ đồng, ủng hộ các nguồn lực và hiện vật trị giá trên 12 tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân các quận nội thành trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội hơn 70 tấn nông sản. Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã tôn vinh 18 nông dân thủ đô xuất sắc năm 2021, biểu dương 18 chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu, tặng quà 18 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, hiện nay trong bối cảnh hội nhập và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cấp hội nông dân thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tập trung vận động hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết, hợp tác trong chuỗi giá trị, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất và phối hợp trong công tác dạy nghề, đào tạo nghề phù hợp nhằm nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh của nông dân.
Làm tốt công tác dân vận, chính quyền giúp củng cố niềm tin của nhân dân là đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026, triển khai chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được tổ chức tại Hà Nội sáng nay. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định, Hà Nội luôn là địa phương tiên phong trong việc thực hiện công tác dân vận, chính quyền với những kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thành phố cũng đã phát huy hiệu quả của công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, huy động động viên người dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh khẳng định, để đạt được những thành tích, kết quả quan trọng trong công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 là có sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thường xuyên của các cơ quan trung ương, thành phố và sự chủ động vào cuộc của cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số điểm hạn chế cần khắc phục, trong đó có việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 đã được ký kết tại hội nghị. Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trên đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã họp phiên tháng 10 năm 2021 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đã xem xét cho ý kiến về 5 nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố gồm: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, nội dung nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do thành phố Hà Nội quản lý, nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội, nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, nghị quyết về việc đặt tên đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Ngoài ra, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho ý kiến vào một số nội dung như chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, sửa đổi bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành quy chế đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm của quản lý, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2021, hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Sáng nay tại huyện Mỹ Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức chương trình hỗ trợ hộ nghèo khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Đan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự. Tại chương trình, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã khánh thành 15 nhà đại đoàn kết, trao tặng bò sinh sản và xe máy cho 10 hộ nghèo, trao tặng máy vi tính từ chương trình Sóng và Máy tính cho em cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mỹ Đức với tổng trị giá gần 960 triệu đồng. Đây chính là tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo thành phố, mặt trận các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm mong muốn hỗ trợ thiết thực, bền vững, giúp người nghèo có thêm nguồn lực vươn lên thoát nghèo và các em học sinh có điều kiện học tốt trong đại dịch, tiếp thêm động lực cho Mỹ Đức sớm về đích nông thôn mới năm 2022. Cũng trong sáng nay, tham dự khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Sợi, gia đình chính sách khó khăn ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương vui mừng cho biết sẽ có 100 nhà đại đoàn kết được hoàn thành xây mới trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay từ nguồn kinh phí hỗ trợ 4 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup ủng hộ thông qua Quỹ Vì Người Nghèo Thành phố. 40 triệu đồng hỗ trợ mỗi hộ nghèo xây nhà mới, Mặt trận Tổ quốc đã tạo cú hích khích lệ tinh thần thoát nghèo.
Thưa quý vị các bạn, trước tính chất phức tạp và những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn số 190 về tăng cường phân công cán bộ đảng viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Có thể thấy việc thực hiện tốt chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy đảng và từng đảng viên sẽ phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu sáng tạo để triển khai công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Tính tới thời điểm này, Hà Nội và cả nước đã cơ bản kiểm soát được đợt dịch bùng phát lần thứ tư. Bên cạnh tinh thần quả cảm sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe nhân dân của những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, còn có một phần đóng góp rất quan trọng của đội ngũ, các cán bộ cơ sở. Họ là những người không quản ngày đêm đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày Hà Nội có ca mắc COVID-19 đầu tiên, công việc của các cán bộ khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm trở nên bận rộn không kể ngày đêm. Lúc thì đi phổ biến cho bà con thông tin về tình hình dịch bệnh, lúc thì tới tuyên truyền vận động mọi người thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Ông Lê Trọng Hiền, tổ trưởng tổ dân phố số 52, phường Văn Chương, quận Đống Đa nói.
Trong thời gian dịch COVID vừa qua thì cái vai trò của cán bộ cơ sở chúng tôi là rất là quan trọng. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân trong khu dân cư, tổ dân phố thực hiện. Và thực hiện cái Ủy ban dân phường cũng như là đã ra một cái quyết định rất là sáng suốt và kịp thời. Trong quá trình dịch là chúng tôi truyền tải các cái công văn hỏa tốc, các cái chương trình làm việc của Ủy ban dân phường truyền tải xuống cho tổ dân phố và đến tận từng ngõ từng nhà. Và qua quá trình khảo sát như thế, có những hộ gia đình khó khăn là chúng tôi đã có những cái quan tâm giúp đỡ kịp thời. Đối với các cái điểm chốt cách ly thì nhân dân trong tổ dân phố vì là trực 24/24 cho nên là tạo điều kiện cho anh em làm việc từ nước uống rồi quà sáng, thậm chí 2-3 giờ đêm là người dân cũng tổ chức nấu ca ba cho những người mà trực COVID để đảm bảo thì không có lây nhiễm ra cộng đồng.
Gần dân sát việc nên ở các tổ dân phố, khu dân cư, thôn làng, gia đình nào có người ở nước ngoài về, có thuộc diện phải cách ly hay không, các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố hay trưởng thôn đều nắm chắc như lòng bàn tay. Tất cả các gia đình trong diện cách ly đều được quan tâm, động viên và giám sát cẩn thận. Chính sự cẩn thận này đã giúp cho dịch bệnh được kiểm soát. Tình hình dịch bệnh hiện nay đang rất phức tạp và Hà Nội vẫn là khu vực có nguy cơ lây lan cao, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, lực lượng tuyến đầu và mỗi cán bộ đảng viên, từ người dân thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất hiệu quả hơn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 15, nói.
Thì cuộc phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam chúng ta nhờ cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên rất rõ rệt. Từ những cái vấn đề lớn, đó là trong tổ chức tất cả mọi hoạt động phòng dịch, chống dịch, rồi những vấn đề về an sinh xã hội, những vấn đề về kể cả phát triển kinh tế, vân vân. Thì đó là những vấn đề đại sự, những vấn đề đấy cũng đã làm rất tốt. Nhưng đồng thời kể cả những cái vấn đề về động viên khích lệ nhân dân, thì đảng và nhà nước, mà trong đó số một là các cán bộ đảng viên, đã rất là gương.
Từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra, đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và người dân được huy động để tham gia trận chiến không tiếng súng với quyết tâm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đi đầu và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh là những cán bộ đảng viên. Với họ, phòng chống dịch không chỉ là công việc được giao mà còn là nhiệm vụ trước đảng và nhân dân, nên càng phải nỗ lực hoàn thành thật tốt. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục đoàn kết và quyết tâm cao hơn nữa, thể hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực trên mọi lĩnh vực và ngành nghề, vị trí công tác. Từng cán bộ đảng viên phải đóng góp công sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát ngay từ trong từng gia đình, từng khu dân cư, tổ dân phố. Bên cạnh đó, cán bộ đảng viên phải tích cực phê phán, phản bác các ý kiến sai lệch, xuyên tạc thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, về các chính sách liên quan đến công tác phòng dịch để góp phần tích cực bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả phòng chống dịch của thủ đô cũng như của cả nước. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị tham vấn cấp cao cải cách hướng tới phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm và lộ trình đến năm 2025. Hội nghị nhằm nhìn nhận yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 và xác định những nội dung vấn đề cải cách cần ưu tiên ở Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025.
Tại Hà Nội hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì hội nghị triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành, địa phương, các đại sứ và các tổ chức quốc tế, đối tác chiến lược, đại diện các doanh nghiệp, giới học thuật, chuyên gia nghiên cứu. Phát biểu tại hội nghị, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, đóng vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, là phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, góp phần thực hiện phục hồi kinh tế hậu COVID-19, hướng tới phát triển kinh tế xanh.
Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo tuyên truyền nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và quyết định của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện nghị quyết 128. Theo đó, sau gần 20 ngày triển khai thực hiện nghị quyết 128 và quyết định 4800, toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch. Có hơn 40 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thích ứng của địa phương hoặc có văn bản chỉ đạo phòng chống dịch trong sản xuất và hoạt động giao thông. Về vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã có yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ em, trong đó có đối tượng 12-17 tuổi. Báo cáo Bộ Y tế để Bộ Y tế có kế hoạch tiếp cận, phân bổ vaccine cho lứa tuổi này. Về vấn đề an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn. Chiều ngày nay, Bộ sẽ tổ chức tập huấn cho 63 tỉnh thành về tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi, trong đó có nội dung an toàn tiêm chủng.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 diễn ra hôm nay, Bộ Công an đã công bố kết quả xác định kết quả đo lường sự hài lòng của nhân dân tổ chức đối với sự phục vụ lực lượng công an nhân dân các địa phương năm 2021 trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 giảm nhẹ 0,03% so với tháng trước, tăng 2,29% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 2,08% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 1,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. So với tháng trước, có 4 trên 11 nhóm hàng chủ yếu có chỉ số giá giảm, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,55%, tác động làm giảm CPI chung 0,48%. Nguyên nhân do hầu hết giá các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt bò, gia cầm, thủy hải sản giảm khiến cho nhóm thực phẩm giảm mạnh 2,35%. Ba nhóm còn lại có chỉ số giá giảm nhẹ. Bưu chính viễn thông và thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,1%, văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,03%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,01%. Có 7 trên 11 nhóm hàng chỉ số CPI tăng so với tháng trước, nhóm giao thông tăng 2,54%, chủ yếu do giá xăng, dầu điều chỉnh tăng ngày 11 tháng 10 và ngày 26 tháng 10 năm 2021, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,74% do ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới tăng nên giá ga trong nước tăng 9,44% so với tháng trước, giá dầu hỏa tăng 8%. Nhóm giáo dục tăng 0,48% do một số trường dân lập, trường đại học thực hiện tăng học phí theo lộ trình năm học 2021-2022.
Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố đã tổ chức tổng kết trao thưởng Liên hoan tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ 14. Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn 1.000 diễn viên đến từ 28 quận, huyện đã tham dự hoạt động ý nghĩa này. Tại Liên hoan có 24 trên 30 chương trình về bầu cử, 2 chương trình về vệ sinh môi trường, 2 chương trình về phát huy truyền thống xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh, 1 chương trình về xây dựng nông thôn mới và 1 chương trình về thực hiện cưới theo nếp sống mới ở cơ sở. Diễn ra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5, Liên hoan đã đạt được những thành quả tuyên truyền tốt khi đã tổ chức được 3 buổi biểu diễn tại sân khấu ngoài trời gồm 13 quận, huyện, thị xã tham gia. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vì vậy 4 buổi biểu diễn còn lại gồm 17 quận, huyện đã được ban tổ chức chuyển đổi thành hình thức sang quay video chương trình gửi về Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội để chấm điểm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên hoan đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân, cử tri thủ đô thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thủ đô và đất nước. Ban tổ chức đã trao 51 giải tập thể và 38 giải cá nhân. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Một trong những kết quả quan trọng của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 vừa được tổ chức tại Brunei là việc lãnh đạo các nước ASEAN đã tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa cộng đồng ASEAN cũng như vai trò trung tâm và sự thống nhất của ASEAN nhằm giải quyết các thách thức chung. Trước hết là đưa khu vực sớm vượt qua đại dịch COVID-19, vốn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 277.000 người dân ASEAN, cũng như thúc đẩy sự phục hồi toàn diện hậu đại dịch COVID-19.
Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo đại sứ quán nước này tại Moscow có thể phải ngừng hầu hết hoạt động vào năm tới nếu không đạt được tiến triển với Nga. Trong tháng này, Hoa Kỳ đã dừng xử lý hồ sơ xin visa tại Moscow, khiến những công dân Nga có nhu cầu phải sang Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ba Lan nộp hồ sơ. Hiện Hoa Kỳ đang thiếu nhân viên cho các công việc cơ bản như đóng mở cửa cổng Đại sứ quán, bảo đảm an ninh cho các cuộc điện thoại và vận hành thang máy.
Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina kêu gọi các nước phát triển tiếp tục hỗ trợ các nước nghèo, đặc biệt trong bối cảnh sáng kiến hoãn thanh toán nợ của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.
Châu Âu trở lại là điểm nóng của dịch COVID-19 khi chiếm hơn 50% tổng số ca mắc trên thế giới. Diễn biến dịch bệnh tại châu Âu khiến giới chuyên gia lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới.
Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đang tăng trở lại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi chặt chẽ AI.2, một biến thể phụ của chủng Delta, nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể này có cao hơn so với chủng ban đầu hay không. Biến thể phụ này được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia trên thế giới.
Công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos đã vừa công bố kế hoạch phát triển một trạm vũ trụ cùng với một loạt các công ty và đối tác khác. Mục đích của trạm vũ trụ này là trở thành một nơi tương tự như khu công nghiệp trong vũ trụ, nơi mà các doanh nghiệp hay các tổ chức khai thác vũ trụ sẽ đóng trụ sở.
Bốn cảnh sát Pakistan đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi đụng độ tại một cuộc biểu tình chống báng bổ gần thành phố Lahore, miền đông nước này. Hàng nghìn thành viên TLP đã chặn đường cao tốc đông đúc nhất của Pakistan tuần trước, yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo của họ và trục xuất đại sứ của Pháp vì việc xuất bản một loạt những bức tranh biếm họa mô tả nhà tiên tri Muhammad trên một tạp chí châm biếm của Pháp. Sau nhiều ngày căng thẳng, trong đó có cuộc đụng độ khiến nhiều cảnh sát thiệt mạng, Bộ Nội vụ đã ra lệnh triển khai lực lượng biệt động bán quân sự theo luật chống khủng bố để trấn áp tình hình.
Bản tin thể thao.
Do quỹ thời gian còn tới 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định gặp U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022, nên huấn luyện viên Park Hang-seo chưa đưa ra giáo án đặc biệt nào đối với các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia đội thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ có khối lượng vận động lớn trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa ở lại khách sạn để tập các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Cho Yu-yang. Nhóm các cầu thủ còn lại cùng với huấn luyện viên Park và các trợ lý ra sân để rèn giũa thêm các bài tập về kỹ chiến thuật. Chuyên gia thể lực Cedric Roger trích xuất và phân tích dữ liệu GPS thu thập được từ các cầu thủ sau trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa để có giải pháp điều chỉnh kịp thời trong các buổi tập tới. Tại vòng 11 La Liga bước vào trận đấu trên sân của Levante, Atletico Madrid khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 của trận đấu nhờ công của Anthony Griezmann. Thế nhưng cũng trong hiệp 1, đội chủ nhà được trao cơ hội sút phạt đền, Pahi là người lập công trên chấm 11m. Sang đến hiệp 2, Atletico tiếp tục chơi nỗ lực và một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 76, người lập công là Matheus Cunha. Thế nhưng kịch bản trong hiệp 1 lại được tái hiện khi Levante gỡ hòa thành công cũng trên chấm 11m. Phút thứ 90 vẫn là Pahi không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú đúp trong trận đấu này, giúp Levante hòa chung cuộc 2 đều trước Atletico Madrid. Với trận hòa này, Atletico Madrid cũng đã bỏ lỡ cơ hội bước vào top 5 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 31 tháng 10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Hà Nội từ mai đến ngày 31 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thùy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.